Suy niệm ngày thứ tư, 22 tháng 4. Về với gia đình trong cơn đại dịch. Về với gia đình trong cơn đại dịch. Có người nói rằng là không biết bao giờ mới chấm dứt cơn đại dịch này. Nhưng mà ít nhất là trong cơn đại dịch này, con có dịp để về với Chúa và về với gia đình. Hồi xưa, trước đại dịch, chồng đi làm, vợ đi làm, con đi học. Có khi cả ngày chẳng ai thấy mặt nhau. Tối về may ra ăn được bữa cơm, rồi thì mỗi người một việc. Con thì tiếp tục học bài hoặc ngồi coi, bố thì coi tivi, mẹ thì lo dọn dẹp. Chẳng có giờ mà ngồi nói chuyện với nhau, và cũng chẳng có giờ để mà nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ online mỗi ngày. Một tuần lễ đi lễ được ngày Chúa Nhật là may lắm rồi, là cố gắng lắm rồi. Còn tối thì sau hết mọi việc rồi thì trước khi amen tắt đèn đi ngủ thì làm dấu thánh giá, đọc được ba kinh kinh mừng là phước rồi. Có đứa nó bảo con vừa mới làm dấu thánh giá đọc được kinh lạy cha nó ngủ mất tiêu rồi. Mà ngồi coi tivi mãi chẳng nó buồn ngủ, chẳng buồn ngủ. Cứ bắt đầu đọc kinh là buồn ngủ. Biết đúng không? Chị em có cái kinh nghiệm thế không? Ngồi tán phát với bạn mình mãi chả sao cả. Vừa mới đọc lời Chúa kinh mà thay mà gật tới gật lui thôi thì con xin lỗi Chúa rồi cho con khất mai con đọc. Có đứa trước khi đi ngủ nó nhắn cho tôi chay, tôi nhắn là nhớ đọc kinh rồi hãy đi ngủ nha con. Tí nó nhắn lại cho con khất được ngày mai không cơ. Mà sao vậy? Con buồn ngủ quá. Bảo vậy thì con cũng khất mai hãng ăn. Khất đọc kinh thì khất ăn luôn đi. Thì thưa anh chị em, trong những ngày này chúng ta có dịp để quay về với Chúa, về với gia đình. Thật là quý lắm. Quý lắm. Những người mẹ mỗi ngày cứ viết cho tôi một cái lá thư kể lại một ngày sinh hoạt của họ như thế nào trong cơn đại dịch. Họ nói rằng con cảm thấy đây là những ngày bình an và hạnh phúc nhất. Mà dĩ nhiên là vẫn hiệp thông qua phương tiện truyền thông với những lời cầu nguyện với những nơi, những gia đình, những người đang là dính vào cơn dịch hoặc đang gặp khủng hoảng. Nhưng mà ít nhất trong cái tổ ấm gia đình, bây giờ nó thực sự là một cái tổ ấm. Chứ nó không phải chỉ là một cái nhà trọ, không phải chỉ là một căn nhà, nhưng mà nó là một cái tổ ấm. Tôi đọc trên Vatican, thấy có bài viết là về với Chúa, về với gia đình trong cơn đại dịch, xin được chia sẻ với anh chị em. Trong trình thuật tin mừng Luca 15 câu 11 đến câu 32, về người cha nhân hậu mà người ta hay gọi là dụ ngôn đứa con hoang đản, cho thấy tình thương bao la của người cha già và đồng thời trình bày gia đình như nơi chốn để người con quay về. Khi cuối cùng nhận ra rằng thế giới bao la kia không phải là chỗ dung thân. Khi nạn dịch xảy ra, người ta không còn được đi đây đi đó, phải tránh các nơi vui chơi giải trí, thậm chí còn không được đi làm nữa kìa. Lúc ấy việc quay trở về trở thành điều tất yếu, và việc ra đi cho dù đi đâu vốn là điều đương nhiên thì nay lại trở thành vô bổ và nguy hại. Lúc nãy anh bạn nói chuyện với tôi, nói sao đường phố vắng vẻ, bảo tốt lắm ấy chà, bảo sao vậy? Nhờ vậy mà người ta bỏ được thuốc lá và bỏ được bia bọt, bia rượu. Vì bây giờ đâu có la cà quán xá đâu mà cà phê thuốc lá. Bây giờ đâu có được tụ họp đâu mà cứ bia bọt cứ vô vô được. Ít nhất về cái điểm này cũng là một điều rất đáng trân trọng. Đó là dù muốn hay không, người ta vẫn phải hạn chế hay bỏ hẳn được bia bọt, nhậu nhẹt, thuốc lá, la cà ngồi 8, ít nhất là được những cái điểm đó. Bạn nói với tôi như vậy, tôi bảo đúng thật. Vậy thì mình phải tạ ơn Chúa chứ. Khi Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống lên tiếng về cách thức gia đình sống trong thời điểm đại dịch, Ngài dẫn huấn quyền của hội thánh như là kim chỉ nam. Và có lẽ đây là thời điểm mà mọi người nhận ra rằng huấn quyền hội thánh vốn không được chú ý lâu nay lại là điều cần thiết và hữu ích cho cuộc sống của người tín hữu. Đức Hồng Y trích tông huấn Niềm Vui và Yêu Thương: Thiên Chúa cư ngụ trong các gia đình cụ thể, thực sự với mọi rắc rối và đấu tranh, mọi vui tươi và hy vọng hàng ngày của họ. Trong giáo hội chúng ta có một kho báu ẩn kín, đó chính là gia đình. Chúa luôn đồng hành với dân người trong mọi khủng hoảng cùng với sứ điệp ngoại thường. Và dường như Ngài cũng làm theo cách đó trong đại dịch này. Tất cả chúng ta phải lui trở về nhà. Có cái bài hát gì đó: Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây khi mái tóc còn tan tan, về nhà mình. Bài về nhà đó hay chứ ạ. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây tan 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 tan. Khổ quá, nhớ được mỗi câu thôi, ít nhất là nhớ được câu về đây khi mái tóc còn xanh. Đừng để về khi mà răng long đầu bạc rồi mới chịu mò về với gia đình. Đừng để khi thân tàn ma dại rồi mới lết về với gia đình của mình. Đừng để khi không còn đâu nương nhờ nương thân nữa thì mới về với gia đình của mình. Tất cả chúng ta phải rút lui trở về nhà. Không phải chỉ từ tông huấn Niềm Vui Yêu Thương hội thánh mới đề cao gia đình như nơi Thiên Chúa cư ngụ và đồng hành. Trong chương 5, chương về gia đình của bản tóm lược học thuyết xã hội công giáo, chúng ta tìm thấy giá trị thánh thiêng của gia đình như sau. Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ thể, chấp nhận những đặc điểm của gia đình và đem lại cho định chế gia đình phẩm giá cao quý nhất. Đó là biến gia đình thành một bí tích của giao ước mới. Vợ chồng tìm được phẩm giá sung mãn của mình, cũng như gia đình tìm được nền tảng vững chắc cho mình, là nhờ đặt trong viễn tượng mới mẻ này. Khi con người không còn cơ hội đến với các bí tích khác, họ quay về với bí tích mà Chúa Giêsu đã đem lại cho định chế gia đình. Rõ ràng, đây là cơ hội Thiên Chúa thúc đẩy con người quay về với nguồn cội của mình, với gia đình, với hội thánh và với Thiên Chúa. Thế thì quay về gia đình để làm gì? Quay về gia đình để làm gì? Nếu chúng ta quay về với gia đình mà lúc nào cũng mỗi người một máy tính hay là một smartphone, thì việc quay về chỉ là hình thức mà thôi. Nếu quay về với gia đình mà cả ngày người chồng vẫn ôm lon bia, người vợ vẫn loay hoay với chiếc tivi đủ thứ âm thanh náo nhiệt, và những đứa con thì quay cuồng với những trò chơi điện tử, nếu như thế thì người ta quay về nhưng lại quay mặt đi. Quay về mà quay lưng lại với nhau. Quay về mà quay mặt đi. Quay về trước hết là mối liên hệ với những người lớn tuổi, như Đức Thánh Cha Francisco viết trong tông huấn Chúa Kitô Đang Sống. Nhờ mối liên hệ ấy, người trẻ khám phá ra được kho tàng sống động của quá khứ, làm sống lại ký ức. Lời Chúa khuyên đừng để mất liên lạc với người lớn tuổi để có thể thu lượm được kinh nghiệm của họ. Mối liên hệ giữa các thế hệ trong gia đình có Chúa ở giữa là hình ảnh hiệp thông trong giáo hội. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2333 dạy: Gia đình hiện diện như một nơi cho sự hiệp thông được khai sinh. Sự hiệp thông này rất cần thiết đối với một xã hội ngày càng theo chủ nghĩa cá nhân như xã hội hôm nay. Gia đình là nơi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên. Quay về với gia đình là hàn gắn những rạn nứt, là chia sẻ những khó khăn vui buồn mà lâu nay những tiếng ồn của đủ loại âm thanh khiến ta không thể lắng nghe nhau. Quay về với gia đình để nhìn thấy nơi nhau những thiếu thốn mà mỗi thành viên sẽ ưu ái bù đắp cho nhau. Quay về với gia đình để cảm nhận tình yêu thẳm sâu mà lâu nay công việc bộn bề đã làm cho ta quên đi mất. Và khi người ta hiệp thông với nhau trong gia đình thì đỉnh cao là việc cầu nguyện chung với nhau. Đỉnh cao là việc cầu nguyện chung với nhau trong gia đình. Và bây giờ mỗi gia đình họ cũng có thể liên kết với nhau bằng mạng xã hội, bằng điện thoại di động, người ta có thể nối kết với nhau cầu nguyện. Có những nhóm mà ngày xưa tôi qua Úc một tháng, những chị em đó chưa biết nhau, nhưng mà khi tôi qua Úc rồi thì tôi làm lễ ở đó nguyên một tháng 30 ngày đủ, chiều nào cũng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Các anh chị em mới đến lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, chầu thánh thể và tham dự thánh lễ. Rồi họ gặp nhau, rồi họ liên kết với nhau. Bây giờ có nhóm gọi là nhóm 13. Rồi từ nhóm 13 đó họ nối mạng ra rộng hơn là tới nhóm 30, nhóm 50. Và cứ tới giờ thì có một bà, chúng tôi cứ chọc là lão bà, là dịch chuông bong bong bong. 12 giờ trưa rồi, các bạn lấy chuỗi mân côi ra lần, là họ lại mở cái video clip lần chuỗi mân côi. Mùa chay thì năm sự thương, bia là tôi gửi đến mùa chay là năm sự mừng. Ai chưa có thì download xuống. Họ mở lên, họ đọc chung với nhau. Chúng tôi hướng dẫn. 3 giờ chiều lại bong bong bong, lão bà dịch chuông. Rồi lần chuỗi lòng thương xót. Trong tuần vừa qua thì làm tuần cửu nhật. Rồi đến buổi tối 7 giờ lại bong bong bong, mở bài suy niệm. Đến 9 giờ tối lại bong bong bong, mở bài thơ đọc kinh Đức Mẹ rồi ngủ. Ngày 5 lần theo hướng dẫn của bên giáo hội bên Úc ấy. Tôi thấy hay chứ ạ. Đó, thì người ta trở về với gia đình và mỗi gia đình lại ngồi với nhau y như vậy. Rồi các gia đình liên kết với nhau như vậy. Rồi có một bạn ở bên Mỹ nói sao sinh hoạt như nào. Bảo con tính mời cha qua là giảng đại lễ lòng Chúa thương xót, mà năm nay thì không qua được rồi. Bảo năm nay thì nhà nào ở nhà đó, sao đi được. Bảo nhưng mà thưa con vẫn nối kết với nhau mỗi ngày ấy cha. Bảo sao? Thì bài giảng của cha vẫn post lên trong web tín thác.net hoặc là bớt lên YouTube tín thác.net hoặc là lên các trang mạng xã hội. Rồi tôi còn lấy xuống, cũng tới giờ là bây giờ điện thoại nó có thể nối kết được với nhau mà, miễn phí mà. Rồi có thể nhìn thấy nhau được nữa mà. Rồi có thể là một người điều khiển, những người khác là chỉ có nghe thôi, có một hai người điều khiển. Nhưng mà mọi người mở lên đều có thể nghe được. Mà tiểu bang này, tiểu bang kia, có khi nước này, nước kia vẫn nghe được, mà miễn phí nữa, cả tiếng đồng hồ. Thì họ có đề nghị bảo vậy thì đến đại lễ lòng Chúa thương xót. Bên Việt Nam là ngày Chủ nhật đại lễ, bên con Chủ nhật là thứ hai bên cha. Thì chỗ thứ hai rồi cha mở, rồi con mở ra cha giảng cho chúng con, cả mọi người trên thế giới nghe được. Cha cái thả gần đi đâu cả. Tôi nói cũng hay đấy, ở trong bốn bức tường mà mình có thể gặp gỡ em với nhau được cũng hay đấy. Tôi cũng trở về với gia đình là bốn bức tường của tôi, trong căn phòng của tôi, ở trung tâm của tôi. Còn anh chị em cũng về với gia đình của mình, nhưng mình vẫn nối kết với nhau. Vì đỉnh cao của việc về trong gia đình đó là cầu nguyện. Tôi thấy cái khó nó không có bó cái khôn, nhưng mà cái khó nó ló cái khôn. Càng khó bao nhiêu thì người ta càng ló ra những cái khôn, vì là sinh tồn mà. Có những cái mình không thể làm được, nhưng mà lúc đó là vì sinh tồn. một sống hai chết. Cho nên người ta có thể nhảy qua bức tường cao mấy mét, hoặc là qua một cái vực thẳm mấy mét vẫn có thể làm được, mà lúc thường người ta không thể làm được. Vậy thì trong cái khó này, Chúa Thánh Thần cho chúng ta ló ra những cái sáng kiến để mình có thể gặp gỡ, chia sẻ với nhau được. Cho nên mỗi ngày nếu anh chị em mở ra là chúng tôi có video clip chia sẻ lời Chúa, rồi có những bài suy niệm, rồi có những bài thơ, rồi có chuỗi mân côi, rồi có chuỗi lòng thương xót. Vừa rồi thì có tuần kiểu nhật, sắp tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì cũng phải làm tuần 7 ngày kính Chúa Thánh Thần. Rồi mỗi ngày 13 hàng tháng lại có giờ kính Đức Mẹ. Thưa anh chị em, có khi như vậy mà loanh quanh luẩn quẩn là hết ngày. Có khi có những người khác mà hết đại dịch này có chừng lại ngồi tiếc, giá mà nó kéo dài thêm cách ly tháng nữa hay là 3 tháng nữa chắc ngon. Không chừng như vậy, đời sống tâm linh mình được nuôi dưỡng, được lớn lên, rồi thân xác mình cũng được nghỉ ngơi, được ăn uống đầy đủ bổ dưỡng nữa. Có những em cứ lâu lâu mời cha ăn cơm, bảo ăn cách nào, nó đưa hình lên cho tôi coi, nó xếp nguyên cái hình thánh giá, canh rồi cá kho các thứ là mình thánh giá, bảo mời cha dùng cơm, thấy dễ thương. Bảo ngày xưa con đâu có nấu được, bây giờ con về nhà con nấu hết món này đến món kia. Rồi chồng con khen bảo bây giờ mới được thưởng thức tài nghệ của em. Mấy đứa con bảo bây giờ mới được thưởng thức cái tài nuôi nướng của mẹ. Thôi cứ cách ly đi, tháng nữa cũng được không sao. Để mẹ trổ hết 30 tài, 30 món ra rồi hẳn hết cái cách ly. Vui thế anh chị em. Thế thì tông huấn niềm vui yêu thương nói rằng là Chúa Kitô tự làm người hiện diện với vợ chồng Kitô hữu trong bí tích hôn nhân và ở lại mãi với họ. Chúa Giêsu không đi xa nhưng vẫn ở với vợ chồng và hiện diện trong nhà của họ, không chỉ khi họ tập hợp và cầu nguyện. Chúa hiện diện trong gia đình không chỉ khi họ tập hợp và cầu nguyện. Thế nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có mối liên lạc thân tình với Chúa hơn, và nhờ đó Chúa tuôn đổ ơn phúc trên gia đình. Đức Thánh Cha Francisco viết trong tông huấn niềm vui yêu thương: con sẽ không nhận biết được tuổi trẻ đầy đủ nhất nếu con không gặp người bạn lớn mỗi ngày, nếu con không sống trong tình bạn với Đức Giêsu. Như một người bạn, chúng ta nói chuyện, chia sẻ ngay cả những điều thầm kín nhất với Giêsu. Đừng để thiếu đi tình bạn này trong tuổi trẻ của con. Có Chúa Giêsu chìm đắm trong lời cầu nguyện, người trẻ mới sống tuổi trẻ của mình ý nghĩa nhất, chứ không phải là chìm đắm ở trong bia bọt, chìm đắm ở trong mê lạc của xác thịt, của thế gian. Thời buổi này đang cách ly vậy mà cũng có những người trẻ, quán cà phê thì bên ngoài để đóng cửa vì cách ly, mà bên trong thì 20-30 bạn, nam có, nữ có, bạn trẻ ngồi ăn nhậu rồi chích ma túy. Lúc mà công an họ khám trong những bạn trẻ đó, rất nhiều người dương tính với ma túy. Không biết bạn nó nghĩ sao. Rồi có những chỗ khác thì lại đào cái hầm, làm một cái đường hầm, rồi làm một căn nhà hầm thật kiên cố. Ở nơi đó không phải để cầu nguyện, nhưng mà để đánh bài. Những con bài, những con bạc, những người mà mê đỏ đen được đưa đến cái bí mật trong những đường hầm, rồi vào trong một căn hầm ở dưới kiên cố đầy đủ tiện nghi để đánh bài sát phạt với nhau. Vừa làm được đúng một tuần, công an cũng khám phá ra và bắt tại trận. Thưa các bạn, chúng ta không dìm mình vào trong những cái đó, mà dìm mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót. Chìm đắm trong lời cầu nguyện thì người trẻ mới sống tuổi trẻ của mình ý nghĩa nhất. Khi người ta quay về với gia đình, cha mẹ giúp con cái định ơn gọi của họ. Thế giới quá ồn ào nên nhiều khi người trẻ quên mất rằng mình cần ngồi lại bên Chúa Giêsu để biện phân ơn gọi đời mình. Người trẻ ở nhà hay vào nhà thờ một mình, cầu nguyện và phân định ơn gọi xem rằng Chúa muốn mình sống bậc nào. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, không có sự khôn ngoan của phân định, chúng ta dễ dàng biến mình thành những con rối trước lòng thương hại của xu hướng hiện tại. Một cách cụ thể, chúng ta thực hiện điều mà Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell khuyên dạy. Chúng ta hãy tập họp như một gia đình, cử hành một cách trang trọng phụng vụ tại gia. Cách thực hiện rất đơn giản, tất cả quy tụ trong một căn phòng, đọc một bài thánh vịnh ngợi khen, xin lỗi nhau, đọc tin mừng Chúa Nhật, chia sẻ những gì lời Chúa đánh động nơi mỗi người. Từ những chia sẻ này tạo nên một lời cầu nguyện chung cho nhu cầu của gia đình, của những người thân, cho giáo hội và thế giới, và cuối cùng phó thác gia đình và các gia đình mà chúng ta biết cho Đức Maria. Tất cả các gia đình đều có thể làm điều đó, bởi vì Chúa Giêsu đã nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đây là hướng dẫn của Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell. Đọc đến đây, tôi thấy dường như là mình đang làm cái điều đó giống giống như vậy. Làm xong rồi bây giờ đọc lại tôi mới thấy dường như là giống như vậy. Tại vì mấy hôm nay, từ ngày thứ ba, thứ tư, tôi chia sẻ lời Chúa, không phải chỉ là đọc lời Chúa rồi mình suy niệm. Nhưng mà mời gọi anh chị em, trước khi đọc lời Chúa thì mời mọi người tụ họp nhau lại, rồi đốt cái nến lên, mở cuốn sách thánh lên, rồi vợ chồng con cái quy tụ lại, rồi chúng ta hỏi han nhau, sau đó là làm dấu cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, rồi mời người mời đứng lên nghe lời Chúa, rồi mọi người ngồi xuống, rồi chúng tôi chia sẻ lời Chúa, rồi cho thinh lặng, rồi kết thúc việc cầu nguyện, mỗi người tự ý dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của mình. Thì tôi nghe có hai phản ảnh. Một là nói rằng gia đình chúng con làm như vậy, chúng con thấy đó là một buổi cử hành phụng vụ lời Chúa, mà điều chính Đức Hồng Y vừa mới nói. Tôi đâu biết đâu ngài nói điều này đâu, tại tôi làm là do mình cảm thấy cần phải làm như vậy thì làm thôi, cầu nguyện trước Chúa và thấy có một cái ý nảy ra như vậy thì làm. Nhưng mà rồi có những người bảo rằng cha làm vậy thì con hơi kẹt. Bảo sao vậy, nó trang trọng quá, cho có khi con đang ngồi lái xe, có khi con đang làm vườn, có khi con đang ngồi đọc báo, hay đang ngồi uống ly nước trà, ly cà phê, mà bây giờ nghe mà trang trọng quá, phải mặc quần áo đàng hoàng đứng lên rồi làm dấu, rồi thế này khác, con lại đâm ra ngại, lại không dám làm, lại tắt đi. Tôi bảo đâu phải như vậy, làm là cho những gia đình nào có thể làm được. Còn nếu mà bạn đang ngồi ngoài vườn, bạn đang ngồi ngoài sân, bạn đang lái xe hay bạn đang làm gì, bạn mở lên thì bạn vẫn có thể hiệp thông với mọi người như vậy. Hiệp thông là hiệp thông trong cái tâm tình, trong trái tim, chứ không phải hiệp thông trong những cái hình thức cử hành bên ngoài. Hình thức có thể cử hành được cách này, cách nọ, cách kia, đó là cái nghi thức, đó là nghi lễ, đó là hình thức bên ngoài để giúp mình có được cái tâm tình bên trong. Nhưng mà nếu cái hình thức đó nó không thuận lợi, không thuận tiện cho bạn, bạn đang như đêm qua, lúc đó là 1 giờ sáng, tôi vừa mới dọn bài xong, thì có một em nhắn tin là, thưa cha, con vừa mới nghe hết bài chia sẻ của cha, một bài giảng, một bài suy niệm và một bài thơ. Đúng là 1 giờ sáng, bên kia là 3 giờ sáng, giờ con có thể ngủ được rồi, con đang nằm, con bật lên con nghe và bây giờ con ngủ. Được không? Tốt quá chứ. Nằm mà nghe lời Chúa còn hơn nằm mà đọc chuyện ma, nằm mà mơ mơ mộng mộng vớ vớ vẩn vẩn rồi mà lướt web tùm lum tùm la. Thì bạn đừng có quá câu nệ vào cái hình thức, đừng có quá làm nô lệ cho nghi thức. Cái hình thức đó, tôi gợi ý đó là để cho các bạn có thể làm nếu mà hoàn cảnh thuận lợi. Còn nếu không, bạn đang ngồi kia, bạn mở lên bạn nghe được không? Rồi chị đang lái xe, chị nghe được không? Rồi anh đang ngồi vườn nghe được không? Được chứ, mình kết hợp được chứ. Vì lúc đó tôi bảo là mời anh chị em đứng, mà mình đang lái xe mình có đứng được không? Nghĩa chị dừng xe lại chị đứng. Anh đang làm vườn mà mời anh chị đứng lại làm dấu. Nghĩa giờ ném mới cuốc xuống làm dấu, không cần thiết cái đó. Nhưng mà quan trọng là nghe lời Chúa, nghe chia sẻ và hiệp ý cầu nguyện trong đó. Và cảm nhận được rằng Chúa nói với tôi cái gì qua lời Chúa này nè. Và tôi cầu nguyện được với gì với Chúa qua cái bài chia sẻ này này. Và không bắt buộc là các bạn phải thích hết cái bài chia sẻ đó, không. Chuyện thích hay không thích không quan trọng bằng chuyện là trong cái bài chia sẻ đó, Chúa muốn nói với cái gì, Chúa muốn gửi cái sứ điệp nào trong tất cả những gợi ý mà trong giới hạn của chúng tôi có thể gợi ý ra. Các bạn nắm được cái ý nào, hoặc các bạn chẳng nắm được cái ý nào cả mà Chúa lại nảy cho các bạn ý khác, được không? Được không? Được. Cái chuyện hay hay không hay không quan trọng. Cái chuyện có hợp hay không hợp cũng không quan trọng. Cái điều quan trọng là Chúa nói với tôi cái gì qua lời Chúa và qua những gợi ý này, chia sẻ này. Điều đó mới là điều quan trọng. Đừng để cho những cái cảm xúc, cảm tình nó cứ chi phối mình, cứ thích với không thích, hợp với không hợp. Tôi nghĩ rằng Chúa cũng chẳng chiều lòng mỗi người được. Chúa cũng chẳng chiều con người được. Ai thích cái gì thì thích, ai hợp cái gì thì hợp, không thích không hợp thì thôi. Cái điều quan trọng nhất là gì? Là mình coi Chúa muốn nói với mình cái gì, và mình rút ra được điều gì cho mình. Đó mới là điều quan trọng. Và một cái chia sẻ thứ hai để các bạn nắm, đấy là một cái chia sẻ ở trong, tôi lấy nguồn từ truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, là hiệu quả của cầu nguyện. Thứ nhất, thế giới đang chuyển mình với những cú nhảy gọt vượt bậc về y khoa, công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa vượt bậc. Nhưng thế giới hôm nay lại đang rên xiết quằn quại trong khổ đau và nước mắt chỉ vì với con virus corona nhỏ bé. Một thế giới mà nhà văn trẻ Việt Hà đã nhận định rất đúng. Quả thật chưa bao giờ nhân loại khôn ngoan, lanh lợi, biến hóa thần kỳ như hôm nay. Phải chăng khi mọi thứ đều trở nên sôi động, ồn ào, mau lẹ, rực rỡ, hào nhoáng, tiện nghi, siêu vi và siêu tốc, thì con người lại đang rơi vào một thảm họa lan tràn phổ biến khắp địa cầu. Một sự đổ vỡ sâu xa do chính hậu quả của sự khôn ngoan, thông thái của con người làm ra. Chưa bao giờ nhân loại đông đảo, ồn ào, vui nhộn và tự do siết tập chặt tay nhau đến thế, nhưng đồng thời cũng cô đơn trống rỗng biết bao. Chưa bao giờ nhân loại đầy đủ tiện nghi sung sướng đến thế, nhưng cũng hụt hẫng, bơ vơ và đau khổ biết chừng nào. Chưa bao giờ con người khôn ngoan hiểu biết và nắm bắt mọi sự trên đời đến thế, nhưng cũng bối rối, ngơ ngác và mù mịt về chính mình như thế. Hơn bao giờ hết, lời ngỏ hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay vang lên thật xứng hợp. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Vì vậy, thánh lễ trong ngày toàn quốc cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị đặt để trong ý nghĩa đó, thể hiện mối bận tâm thao thức đồng hành cùng dân tộc trong thảm họa đại dịch COVID-19 này. Chắc hẳn mọi người chúng ta đều đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho đại dịch trên đất nước Việt Nam này. Anh chị em tham dự ở đâu? Trong nhà, thánh lễ online. Mà mình tham dự với tất cả cái tình yêu mến. Đó là một cái sự hiệp thông. Cái nghi thức bên ngoài nó không còn. nó không cần nữa trong hoàn cảnh này. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiệp thông với nhau cái mà giáo hội nói rằng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Nhớ lại khi đọc xong thông báo khẩn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về thánh lễ cầu nguyện trong thời đại dịch, trong tôi rộn lên một điều thú vị là ước mơ cả dân tộc mình cùng hiệp thông cầu nguyện. Vì Chúa nói nếu hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Cho nên trong gia đình của anh chị em, có vợ, có chồng, có con cái, có cha, có mẹ, có con cháu, họp nhau lại mà cầu nguyện thì Chúa đang ở giữa. Chúa đâu có chạy đi đâu đâu mà sợ. Đâu có phải cứ phải có mặt ở trong nhà thờ, đến được nhà thờ mới có Chúa. Có khi mình đến nhà thờ mà mình không có Chúa vì mình có họp nhau lại để mà cầu nguyện đâu. Mà họp nhau lại để điều mà Phaolô bảo là để làm cái gì đó. Có khi là xúc phạm đến bí tích thánh thể, khi mà tranh hơn tranh thua với nhau, khi mà tranh giành chỗ nhất chỗ cao, khi mà tranh giành miếng to miếng bé với nhau ấy chứ. Trong ngày đặc biệt này, xin kể lại câu chuyện đập chất cầu nguyện này. Đó là Frederick Ozamen, một nhà xã hội nổi tiếng của giáo hội Pháp thế kỷ thứ 19, đã trải qua một cơn khủng hoảng đức tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học. Có lần, khi chàng mon men đứng ở cuối nhà thờ Paris để tìm một chút sự thanh thản, anh đã không ngờ khi thấy một bóng đen cũng đang quỳ cầu nguyện cách sốt sáng ở dãy ghế đầu, mà người ấy chính là nhà bác học nổi tiếng Ampère. Sau khi đã làm quen ít nhiều, Frederick đã mạnh dạn hỏi điều mình trăn trở từ lâu. Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không? Sau phút trầm mặc, nhà bác học Ampère đã quả quyết trả lời: Con ơi, chúng ta chỉ có thể vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi. Chúng ta chỉ có thể vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện. Chính trong bối cảnh thời dịch nóng bỏng này, có lẽ chúng ta cần lắm những mẫu gương cầu nguyện vĩ đại và khiêm tốn như nhà vật lý học Ampère. Thiết tưởng, trong sự khốn cùng của đại dịch, không thiếu những con người đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Ước mong họ cũng có thể tìm được lời giải đáp như một Ampère đã vĩ đại, lại càng vĩ đại hơn khi biết cầu nguyện. Có lẽ lòng tin của chúng ta chưa đủ lớn và đủ mạnh để Thiên Chúa mau kíp thi thố quyền năng chữa lành cho cơn quằn quại đau thương của thế giới hôm nay. Như xưa Ngài đã thách thức các môn đệ: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rơi khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Là chiến hữu Kitô, chiến sĩ của Chúa Kitô, chúng ta hãy tiến lên và mạnh dạn hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tại sao chúng con lại không thể tiêu diệt được con virus nhỏ bé khốn nạn này? Thì Chúa sẽ mách nước: giống quỷ này chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Chỉ có cầu nguyện mới trừ được nó thôi. Đây chính là lời mời gọi sâu lắng trong những ngày này. Bởi vì chúng ta đã được ban tặng trái tim để yêu mến, miệng lưỡi để cầu nguyện, đôi mắt để khóc lóc cho tội của mình. Không những khóc cho tội của mình mà phải cùng khóc với toàn thế giới, như lời khuyên rất vĩ đại của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận: lời cầu nguyện của các con phải bao la, trái tim con phải đủ lớn, và vòng tay con phải ôm trọn thế giới này. Ước gì qua cơn đại dịch, con người sẽ tin nhận chỉ vào một Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, hơn nữa và cùng nhau cất lên lạy Cha chúng con ở trên trời. Và khẩn khoản nài xin: lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.
Chúa ba ngôi con nào, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta biết nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới. Đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành, xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi con nào, con đang họp nhau cầu nguyện. Ta biết nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương nghi đầy quyền năng và lòng thương xót, xin cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi con nào, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta biết nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng những vị hiệu tranh và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi con nào, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta biết nay xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Chúng con xin trao bao đôi tay từ bầu trời.